Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour, mais sur mes dessous. Le sang revient comme toujours.
Nhu cầu có con bằng mọi giá đã mở ra cái mà người ta gọi là một thị trường thụ tinh trong ống nghiệm lớn trên toàn thế giới. Vậy, những người cha, người mẹ không tự mình sinh con mà đi tìm người mang thai hộ là ai? Dù là các cặp có quan hệ đồng giới hay khác giới, tại sao và bằng cách nào mà họ lại tham gia vào thị trường thuê người đẻ thay? Một thị trường tùy theo quy định của từng nước mà được coi là hợp pháp hay bị coi là bất hợp pháp. Để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi này, đài RFI đã mời Natasha Tatu, phóng viên tuần san Lopes, tác giả cuốn sách có tựa đề Sản xuất trẻ em, và nhà báo Sarah Dumont, tác giả cuốn sách Những con giống tuyệt vời, tham gia vào chương trình Có con bằng mọi giá. Phóng viên Natasha Tatu cho biết,
cái được gọi là thị trường đẻ thuê phát triển mạnh ở Mỹ từ 20 năm trở lại đây. Các thị trường giá rẻ cũng đã phát triển rồi khép lại theo yêu cầu của pháp luật. Chẳng hạn cách đây từ rất lâu, Ấn Độ là thị trường mang thai hộ thực thụ và là thị trường giá rẻ đầu tiên trên thế giới với những nhà máy sản xuất trẻ em. Nhưng Ấn Độ đã đột ngột đóng cửa thị trường này. Ngay lập tức, thị trường mang thai hộ chuyển sang Nepal, rồi những trận động đất lại khiến thị trường đẻ thuê chuyển sang Campuchia, rồi Thái Lan, Mexico. Khác với ở Mỹ, tại những thị trường giá rẻ này, mọi chuyện rất rõ ràng. Phụ nữ chỉ cho thuê bụng để mang bầu, họ đẻ thuê để kiếm tiền, và chỉ để kiếm tiền mà thôi. Còn Ukraine thì lại khác một chút. Ukraine là một địa điểm du lịch chữa bệnh, chỉ cần một cú nhấp chuột trên máy tính là du khách sẽ được các nhà máy sản xuất trẻ em đề nghị dịch vụ mang thai hộ, nhưng về mặt pháp lý thì lại có rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn, rất khó để đưa một em bé được đẻ thuê từ Ukraine sang Pháp và giải quyết thủ tục nhập quốc tịch cho các em bé.
Theo điều tra của phóng viên Natasha Tatu, về tài chính, các chi phí thuê người mang thai hộ là rất cao, nhất là ở Mỹ, dao động từ 100.000 đến 140.000 đô la. Tại Ấn Độ, chi phí hết khoảng 50.000 đô la, nhưng người phụ nữ mang thai hộ chỉ nhận được có 4.000 đô la. Và đây đã là một khoản tiền rất lớn đối với phụ nữ Ấn Độ. Đối với một số người, con số này tương đương với khoảng 10 năm thu nhập. Nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ cần có tiền và chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể thuê người mang thai hộ. Nhưng vẫn theo phóng viên Natasha Tatu, xét cả về mặt kỹ thuật, tâm lý và pháp lý thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Về pháp lý, bản hợp đồng có thể dài tới 70-75 trang, với nhiều điều khoản cụ thể. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không ai có thể lường hết mọi chuyện. Chẳng hạn, người phụ nữ mang thai hộ khi ký hợp đồng thì đồng ý là sẽ phá thai nếu thai nhi bị dị tật. Nhưng sau 3-4 tháng mang thai, họ lại không muốn phá thai vì đối với nhiều tôn giáo, thai nhi là món quà trời ban. Khi đó, rất khó giải quyết mọi chuyện. Hoặc chẳng hạn, người phụ nữ mang thai đôi, thai ba, nhưng người cha sinh học chỉ có điều kiện nuôi một đứa con nên chỉ muốn giữ lại một thai nhi. Người mẹ mang thai hộ cam kết sẽ nhận đứa trẻ còn lại làm con nuôi, nhưng pháp luật lại không cho phép. Vậy, ai đúng, ai sai, đứa trẻ sẽ là con ai? Đó là trường hợp đã từng xảy ra tại Hoa Kỳ. Còn ở Thái Lan, người ta nhắc tới trường hợp người mẹ mang thai hộ mang song thai. Một thai nhi phát triển bình thường, một thai nhi bị chẩn đoán mắc bệnh đau. Cặp cha mẹ sinh học chỉ nhận em bé phát triển bình thường, còn người phụ nữ mang thai hộ thì nhận nuôi em bé bị đau. Vụ việc đã gây ra một vụ tai tiếng lớn, sau đó Thái Lan đã cấm dịch vụ này với người nước ngoài. Vậy, ai là những người thường tìm đến dịch vụ đẻ thuê? Nhiều người nghĩ rằng, những người sử dụng dịch vụ tìm người đẻ thuê thường là người đồng tính. Nhưng cuộc điều tra của phóng viên Natasha Tatu cho thấy, những người phụ nữ hiếm muộn, vô sinh mới là những người cần đến dịch vụ đẻ thuê nhất.
Connaissais pas, mais tu me faisais rire aux éclats avec les petits coups de souris que tu donnais derrière mon ombris.
Trả lời cho câu hỏi tại sao giờ đây những cặp đôi không thể sinh con lại không muốn nhận con nuôi, tại sao họ lại phải chi nhiều tiền ra để thuê người mang thai hộ trong khi khắp nơi trên thế giới đang có những đứa trẻ bất hạnh cần được nuôi nấng. Nhà báo Natasha Tatu cho biết, có một thực tế đáng buồn là cho dù có rất nhiều trẻ em mồ côi hay bị bỏ rơi, nhưng về pháp lý, việc cho người nước ngoài nhận nuôi con nuôi đang ngày càng bị siết chặt. Có rất nhiều lý do. Nhiều nước châu Phi vì lòng tự hào dân tộc mà đã từ chối cho người da trắng tóc vàng giàu có nhận nuôi trẻ em nước mình. Vì thế, nhiều cặp đôi phải chờ tới 6-7 năm mới được nhận nuôi một em bé nước ngoài, ít tháng tuổi và khỏe mạnh. Ngoài việc nhận con nuôi, thuê người mang thai hộ, nhiều phụ nữ vì mải lo sự nghiệp, chưa có điều kiện sinh con và nuôi con thì lại đăng ký lưu trữ trứng đông lạnh để có cơ hội có con về sau này. Thậm chí, một công ty ở California, Hoa Kỳ đã đề nghị các nhân viên nữ lưu trữ trứng đông lạnh nếu họ muốn sau này sinh thêm con. Cũng có nhiều phụ nữ muốn sinh con đơn thân lại tìm đến ngân hàng tinh trùng để mua tinh trùng. Có một ngân hàng như vậy tại Ấn Độ. Giám đốc ngân hàng tinh trùng này cho phóng viên Natasha Tatu biết là số phụ nữ đến mua tinh trùng ở ngân hàng ngày càng tăng nhanh. Còn tại Pháp, mua bán tinh trùng bị cấm, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến dịch vụ trái phép vì không có điều kiện ra nước ngoài để cấy tinh trùng hợp pháp. RFI đã phỏng vấn một người hiến tặng tinh trùng trái phép như vậy. Anh Martin, tầm 30 tuổi, sống tại Paris, đã có vợ và con gái 1 tuổi. Anh hiến tặng tinh trùng từ vài tháng nay. Anh Martin chia sẻ.
Tôi đã mất con trai từ khi bé mới là một bào thai 7 tháng tuổi vì một căn bệnh hiếm gặp. Hồi năm ngoái, tôi may mắn có được một bé gái. Tôi rất hạnh phúc và tôi muốn chia sẻ hạnh phúc với những người cha, người mẹ hiện ở Pháp và không thể sinh con. Khi nhìn xung quanh mình, tôi thấy có những cặp đôi đồng giới nữ và tôi tự hỏi tại sao tôi không làm gì đó để giúp họ. Sau đó tôi thử gõ từ tinh trùng lên mạng Internet. Tôi tìm hiểu về việc hiến tặng tinh trùng. Rất tiếc là ở Pháp, hiến tặng tinh trùng lại không được pháp luật cho phép. Tôi tự hỏi tại sao tôi không thử làm. Tất nhiên là tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Mọi chuyện được thực hiện qua các trang Internet. Tôi phải gửi ảnh cho các cặp đôi vì có những cặp đôi có tiêu chuẩn về hình thức. Chẳng hạn họ muốn có con mang màu tóc vàng hay mắt xanh. Nếu họ hài lòng về hình thức bên ngoài của tôi, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Tôi cho họ xem giấy chứng nhận sức khỏe. Họ cũng cần biết là tôi không nhiễm HIV và có sức khỏe tốt. Còn tôi hỏi họ về công việc vì tôi không muốn đứa trẻ sau này có cuộc sống thiếu thốn, vất vả. Bố mẹ không đủ điều kiện tài chính. Tôi không đòi hỏi tiền nong từ họ. Tôi không cần và cũng không muốn lấy tiền của họ.
Je me ferai pas d'argent sur ça parce que voilà, j'en ai pas forcément besoin ni l'envie.
Nhà báo Sarah Dumont, tác giả cuốn sách Những con giống tuyệt vời, cho RFI biết là đa phần những người xin tinh trùng thường là những cặp đồng tính nữ hoặc những phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân. Mặc dù bị cấm ở Pháp, nhưng những người có nhu cầu xin tinh trùng lại rất dễ tìm được người hiến tặng thông qua các diễn đàn trên mạng Internet dành cho nữ giới. Trên một số trang web hay tại các nhóm kín trên Facebook hoặc trên các trang mạng xã hội khác. Mặc dù có một số người muốn nhận tiền khi hiến tinh trùng, nhưng nhà báo Sarah Dumont khẳng định là vấn đề tiền bạc không phải là yếu tố thúc đẩy một người hiến tặng tinh trùng. Họ đa phần chỉ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng vấn đề có thể nảy sinh khiến người đàn ông hiến tinh trùng gặp rắc rối sau này. Đó là vì tại Pháp, hiến tặng tinh trùng không được pháp luật công nhận. Nên nếu người phụ nữ, chẳng hạn gặp khó khăn tài chính để nuôi con, sau này có thể sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN cho con và buộc người hiến tinh trùng phải chu cấp tiền nuôi con và có trách nhiệm nuôi con. Kiện cáo vì thế mà cũng có thể xảy ra. Khi đó, người hiến tặng tinh trùng sẽ rơi vào cảnh làm ơn, mắc oán.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien seule et je ferme ma gueule quand autour de moi toutes les cigognes frappent aux portes, sont passées par là. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou.
font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus seuls que nous? Je me fous des discours, des mots qui rassurent, des professionnels. Connaissez-vous la peine d'une femme qui rêve d'être mère? Je sais faire la conne, je sais faire la cuisinière aussi. La fille, je sais faire la pute, je sais faire, mais pas donner la vie. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre. La vie dedans.